quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 4447 ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Quốc Khánh ở huyện Phù Cát, ông Hà Văn Đông ở thị xã An Nhơn và bà Nguyễn Ngọc Châu ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Quốc Khánh ở huyện Phù Cát hỏi, khi thay đổi nơi cư trú, phải có đăng ký lại nghĩa vụ quân sự không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, cụ thể. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập và đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới và đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Như vậy, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Ông Hà Văn Đông ở thị xã An Nhơn hỏi, những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai mới quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 152 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đã cấp bị tòa án có thẩm quyền tuyên hủy. Trường hợp đấu giá giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp. Bà Nguyễn Ngọc Châu ở huyện Tây Sơn hỏi, người hành nghề công tác xã hội được hưởng tiền lương và thù lao như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 21 Nghị định số 110 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về công tác xã hội quy định quyền hành nghề công tác xã hội cụ thể. Hành nghề công tác xã hội theo giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, quyết định việc phòng ngừa can thiệp, trị liệu, bảo vệ, chăm sóc, phục hồi, hỗ trợ phát triển, tư vấn, trợ giúp và phương pháp công tác xã hội theo giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội. Lập hợp đồng thỏa thuận cung cấp dịch vụ công tác xã hội với tổ chức cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật. Người hành nghề công tác xã hội độc lập được hưởng thù lao theo hợp đồng thỏa thuận. Tiền thù lao được thỏa thuận tại hợp đồng thỏa thuận ký kết với đối tượng theo nguyên tắc tính đúng tính đủ trên cơ sở các yếu tố gồm nội dung tính chất của dịch vụ công tác xã hội, thời gian và công sức mà người hành nghề công tác xã hội sử dụng để thực hiện dịch vụ công tác xã hội, kinh nghiệm và uy tín của người hành nghề, các chi phí tàu xe đi lại, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Trường hợp người hành nghề công tác xã hội làm việc tại các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội thì được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, thù lao, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm nếu có, theo quy định của pháp luật. Được hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội hoặc hành nghề độc lập. Được tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp về công tác xã hội. Như vậy, từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, người hành nghề công tác xã hội độc lập được hưởng thù lao theo hợp đồng thỏa thuận. Trường hợp người hành nghề công tác xã hội làm việc tại các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội thì được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, thù lao, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm nếu có.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4447 ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2025. Mục đích yêu cầu của kế hoạch cụ thể, tiếp tục phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, kế thừa và phát huy các kết quả của năm 2024, tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ giải pháp tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trên các lĩnh vực cải cách hành chính, làm tiền đề cho việc đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030. Các nhiệm vụ giải pháp phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất có trọng tâm trọng điểm, bứt phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2025. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phải thể hiện trách nhiệm nêu gương, vai trò dẫn dắt, năng động sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2025 với tinh thần làm gương kỷ cương, trọng tâm bứt phá và năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung vào chính quyền số, cung cấp dịch vụ công, đảm bảo tính liên thông đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật hành chính, tập trung thu hút phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tiếp tục tập trung cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn với đào tạo kỹ năng số cho người dân, tăng cường đáp ứng khả năng sử dụng dịch vụ công. Mục tiêu chung tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo liên thông đồng bộ, thống nhất thực hiện hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị với phương châm tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức đảm bảo yêu cầu chất lượng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính gồm công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này để xây dựng ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của cơ quan đơn vị địa phương, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch cần xác định cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm đạt được, gắn liền với quy định trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc của người đứng đầu và nhiệm vụ triển khai thực hiện của đơn vị. Tổ chức thực hiện đúng đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch này. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ quý 6 tháng, năm về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định. Nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn phiền hà người dân doanh nghiệp. Nếu có phát hiện thì phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Chủ động tích cực nắm bắt tình hình, gặp gỡ đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh để hỗ trợ đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị mở rộng sản xuất kinh doanh. Kịp thời động viên biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có nhiều nỗ lực cố gắng đổi mới sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Không xếp loại mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với các trường hợp đã có nhắc nhở, chấn chỉnh về việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn trong năm 2024, nhưng chậm chuyển biến, tiếp tiếp tục tái phạm nhiều lần trong năm 2025. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phối hợp với Sở Nội vụ trong việc nâng cao hiệu quả công tác theo dõi đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị địa phương, gắn với công tác đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng trong năm 2025, nhất là đối với các tập thể cá nhân để xảy ra trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung quyết định số 4447 ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2025. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.